chí thể thao.
Với cúp bóng đá châu Âu từ ngày 10 tháng 6 đến 10 tháng 7 và Thế vận hội Rio từ ngày 5 đến 21 tháng 8, hai sự kiện thể thao nổi bật trong năm 2016, cùng với bầu cử tân chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA vào tháng 2, có thể làm cho giới mộ điệu quên đi một năm 2015 nhiều biến động và tai tiếng. Thông tin đầu tiên mà giới bóng đá trông chờ ngay trong tháng giêng này là vào ngày 11, ngày công bố quả banh vàng. Theo dự đoán của giới phân tích, rất có thể cầu thủ Lionel Messi sẽ chiếm lấy danh hiệu quả bóng vàng lần thứ 5. Hiện nay, Messi chỉ có hai đối thủ cạnh tranh thuộc loại nặng ký là đồng đội Neymar, người Brazil, trong câu lạc bộ Barcelona và cầu thủ Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo, quán quân của hai mùa liên tiếp cuối cùng. Đến ngày 26 tháng 2 là ngày Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA sang trang lịch sử, ai sẽ thay thế cựu chủ tịch Josep Blatter. 9 tháng sau ngày tai tiếng tham ô bùng nổ, FIFA bầu người mới, thay thế nhân vật bị xem là bố già bóng đá từ năm 1998 cho đến khi buộc phải từ chức vào ngày 2 tháng 6 2015. Từ đó đến nay, con thuyền FIFA nghiêng ngả theo từng cơn sóng điều tra của tư pháp Mỹ. Năm ứng cử viên chính thức chạy đua tranh ghế chủ tịch FIFA là Jack Sandman, người Bahrain, chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á. Người thứ nhì là Tokyo Sekwal, bạn đồng tù của cố tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Kế tiếp là hoàng tử Ali của Jordani, rồi Jerome Champagne nhà người Pháp, và nhân vật thứ năm là Gianni Infantino, quốc tịch Thụy Sĩ. Michel Platini bị treo giò 8 năm cùng với chủ tịch từ nhiệm Joseph Blatter. Tuy thần tượng bóng đá Pháp kháng cáo, nhưng ít có hy vọng ông được dung thứ để ra tranh cử. Tháng 6 năm 2016 cũng là thời điểm bóng đá châu Mỹ Latin kỷ niệm sinh nhật 100 năm, cùng thời với cúp châu Mỹ đặc biệt Copa America sẽ được tổ chức quy hoàng tại 10 thành phố Hoa Kỳ. Nhưng hai đại hội thể thao quan trọng nhất trong năm vẫn là Thế vận hội Rio tại Brazil, lần đầu tiên châu Mỹ Latin vinh dự đón tiếp Thế vận hội Olympic từ ngày 5 đến ngày 21 tháng 8 năm nay. Nhưng ngay trước đó là cúp bóng đá Euro 2016 tại Pháp từ ngày 10 tháng 6 đến 10 tháng 7. Hai chi tiết đáng được giới bình luận chú ý là Iceland, một quốc đảo chỉ có 300.000 dân, nhưng đủ sức tham dự tranh đua cùng với những đội banh sừng sỏi nhất châu Âu. Và điểm thứ hai là trái với mọi mong đợi, đội tuyển Hà Lan đã bị loại một cách bất ngờ. Để điểm qua các sự kiện này, mời quý thính giả theo dõi phần phân tích của nhà bình luận bóng đá nghiệp dư Trần Hữu Sơn từ Hà Lan trong phần phỏng vấn sau đây.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Thân chào anh Trần Hữu Sơn. Thưa anh, trong năm 2016, sự kiện túc cầu quan trọng nhất là cúp bóng đá châu Âu vào tháng 6 và bầu chủ tịch FIFA vào tháng 2. Tuy nhiên, sự kiện này đã ít nhiều bị tác động vì chuyện tai tiếng của năm 2015 khi chủ tịch FIFA Sepp Blatter phải từ chức và kéo theo thần tượng Michel Platini. Theo giới phân tích, thì điều này có quan khiên hay không, thưa anh?
Thưa anh, kính chào quý thính giả. Thực tình mà mình nói rằng nếu mà quan thiên ấy, hoàn toàn ấy, thì cũng không được, mà nói rằng không quan thiên cũng không được. Bởi vì ở đó có hai cái vấn đề, có hai nhân vật. Thứ nhất là ông Blatter và thứ hai là Platini. Thì ông Blatter có thể nói rằng ông ta có phạm rất là nhiều lỗi và người ta có đủ chứng cứ cho chuyện đó. Nhưng mà đối với lại cái thần tượng trên sân cỏ của Pháp, ông Platini này 60 tuổi rồi, phải nói rằng có một phần nào đó cũng là oan cho ông ta lắm. Bởi vì trong chính cuộc bầu cử kỳ trước, chính ông ta đã nói nhỏ với lại ông Platini là đừng nên ra ứng cử, bởi vì ông mà ra ứng cử sẽ gặp khó khăn. Điều đó chứng tỏ rằng Platini cũng biết chuyện đó. Ông Platini đã nói như vậy, nhưng mà Platini quá tự tin thì cứ tưởng rằng mình đã trong suốt thời gian gần 18 năm có thể là nuôi đủ mập, có thể có rất nhiều cảm tình với các quốc gia mà luôn luôn không rõ ràng như Phi Châu, một phần ở Nam Mỹ và một phần ở Á Châu nữa. Quá tin tưởng như vậy đi, cho nên ông ta không nghe lời của Platini. Nếu ông ta chịu cả nghe lời Platini thì vấn đề này bỏ qua được rồi. Ông coi thường dư luận, coi thường báo chí, ông ta từng là thuyên nói rằng ok, quý vị nói tham nhũng này nói, ấy đưa ra bằng chứng đi. Và chính cái báo chí mà một trong những tài báo chí anh ký giả anh đã đưa cái tài liệu đó cho FBI và FBI đã nhảy vào và đã, cho nên mới có sự chuyện ngày hôm nay. Tuy nhiên tôi thấy rằng Platini vẫn còn có một chút hy vọng. Nếu mà ông Blatter nghĩ lại một chút đi, ông ta đã từng nói rằng cái vụ này của Platini không phải là vì vấn đề đạo đức, cũng không phải vì vấn đề trách nhiệm tinh thần gì hết, mà bởi vì lý do giấy tờ sai mà thôi, cho nên mới dẫn ra cái chuyện mà lẫn lộn giữa 1.8 triệu đã trao cho cái ông Platini. Phải nhớ rằng Platini có làm việc trong suốt thời gian 5 năm đó, và ông trên nguyên tắc có quyền nhận cái tiền thủ cấp, nhưng mà cái điều là thủ cấp thứ nhất là quá lớn và thứ hai là quá trễ, và nhất là cái liên hệ tới cái vụ bầu cử kia, cho nên người ta ghép luôn cái Platini cho đó. Nếu quả thật Blatter mà còn một chút lòng mà nghĩ lại, ok, được cứu vớt được một người cộng sự viên của mình đã từng đắc lực, thì ông ta chỉ cần nói câu rất là rõ, nhưng với lại cái hội đồng trách nhiệm về tinh thần đó chỉ nói rất rõ rằng tất cả sự việc đó là do tôi làm ra, Platini không biết gì hết, nhưng mà thì có thể là đã cứu được cho Platini.
Dạ. Thưa anh Trần Hữu Sơn, anh thấy là giới thể thao châu Âu có những cái dự báo nào, có những cái bất ngờ nào từ nay đến tháng 2 khi mà bầu lại chủ tịch FIFA, hay là số phận của những người như là Michel Platini đã được định đoạt trước, thưa anh?
Dạ, báo chí Hội Lan chắc hẳn phần đầu là chú tâm vào có complex đưa thì hơn là Platini. Platini chỉ là cái hệ quả dẫn tới do sự trục trặc giữa Platini với Blatter trong giờ chót mà thôi, thành ra mới kéo Platini ra. Chứ còn bình thường anh thấy rằng trong cuộc bầu cử vừa rồi, tất cả các đại diện các đội tuyển của quốc gia của châu Âu này đã ủng hộ tuyệt để vai trò, thứ nhất là vai trò của chủ tịch Liên đoàn bóng đá Âu Châu, và ủng hộ ông Platini vào tranh cử chức chủ tịch thế giới, là Liên đoàn thế giới rồi. Cho nên tôi nghĩ rằng châu Âu vẫn một lòng ủng hộ, dù rằng hiện giờ cũng có nhiều ứng cử viên đã tìm cách tăng gia cái giá trị mình, chẳng hạn như ông Ali, chẳng hạn tìm cách là phải đem tất cả những tài liệu liên hệ tới cái chuyện mà FIFA đã ủng hộ Nga và ở của Qatar nữa, đem ra để mà làm bằng chứng, mạnh chừng nào hay chừng nấy là loại Platini ra.
Anh vừa nói đến bóng đá châu Âu, thì thưa anh, vào tháng 6 năm nay, Euro 2016 sẽ khai diễn, và trong cái mùa bóng đá châu Âu lần này có một cái tin có thể là rất nhiều người kém vui vì thiếu vắng đội tuyển áo cam của Hà Lan. Với tư cách là một nhà quan sát tại Hà Lan, thì thưa anh, vì sao mà nên nổi đội tuyển áo cam lại bị loại một cách bất ngờ như vậy?
Dạ, thưa anh, thì có thể nói rằng mặc dù người tị nạn không, nhưng mà giờ gần như là cùng với dòng máu đá banh với lại Hà Lan rồi. Cho nên rất là buồn khi mà thấy là Hà Lan kỳ này phải đứng ở bên ngoài xong mà nhìn các quốc gia khác tranh đấu. Thì chưa bao giờ mà Hà Lan có thảm bại như vậy. Đã từng 3 lần về nhì thế giới, 1 lần chung đại đấu châu Âu, và đã từng sinh ra rất nhiều cầu thủ lừng danh, và là nơi mà cái lò mà sản xuất các cầu thủ cho các cái đội nổi tiếng ở châu Âu này. Thế mà mùa hè này Hà Lan đành đứng ngó các đội ngữ khác, nó đau tới mức độ nào. Nó đau đó không phải là chỉ cho cái giới mộ điệu và cho những người đá banh, cho các cầu thủ thôi, cho nhà dìu dắt thôi, ban tổ chức thôi, mà kể cả những cũng những người bên ngoài, nhưng mà vẫn là gián tiếp, như chẳng hạn vấn đề thương mại, kinh tế chẳng hạn, kinh tế ảnh hưởng rất là lớn. Thì Hà Lan thua thiệt rất nhiều trong cái vụ này. Nếu chúng ta tin rằng xong cái lúc người cái lúc, thì quả thật trên sân cỏ cũng vậy, nghĩa là không phải lúc nào cũng mạnh cũng giỏi và cũng mang chiến thắng về cho đội nhà. Cứ lấy một cái số một vài nước tiêu biểu châu Âu này để mà ăn ủi cho Hà Lan, thì tôi có thể nói là chẳng hạn đội Anh, chẳng hạn đội Pháp, chẳng hạn đã nổi tiếng biết bao nhiêu cái xe, nhưng mà mấy năm sau này thì vắng bóng hết, cho nên Hà Lan cũng chung phận như vậy.
Thưa anh, nhưng mà cái căn nguyên nguồn cội nó như thế nào theo phân tích của giới chuyên nghiệp tại Hà Lan?
Thì có rất nhiều cuộc hội thảo bàn luận trong nội bộ cũng có, mà bên ngoài cái sân cỏ cũng có, đều nhận thấy rằng chúng ta phải sắp xếp lại vấn đề, không thể lúc nào cũng là phải là huấn luyện viên người Hà Lan hết. Một số nhà phân tích cho rằng không cần thiết huấn luyện viên là của người Hà Lan, có nhiều quốc gia khác, có nhiều đội tuyển khác, có nhiều huấn luyện viên nước ngoài đưa vào sẽ làm gia tăng cái kích thích hay là mở đường mới cho chiến thuật của Hà Lan chẳng hạn. Từ trước nay người ta vẫn coi như là Louis van Gaal hoặc là Hiddink được coi là những cái huấn luyện viên nổi tiếng đã từng dẫn các đội tuyển quốc gia khác tới vinh quang. Nhưng mà nên nhớ là Louis van Gaal tới không qua rồi, trận Hiddink Chelsea với lại Manchester United cũng không khá gì, cũng đá về thôi. Mà Luigi Bagao đã thua liên tục gần 4-6 trận rồi, hiện dư là sẽ bị loại. Cho nên thế giới thể thao ở đây cho nên chúng ta không cần thiết phải là huấn luyện viên là cái người Lan có thể lấy một huấn luyện người khác, may sao kích thích được có đội ngũ, và hy vọng rằng trong những mùa bóng đá tới Hà Lan sẽ được tham dự, nhất là giải VK 2018 tại Nga.
Thưa anh, câu hỏi cuối cùng là từ đây đến cúp châu Âu thì còn 6 tháng nữa, thì theo anh thì trong các đội còn lại đó, có những cái đội tuyển nào mà anh thấy có khả năng vào được chung kết, mình không dám nói là sẽ đoạt cúp vô địch. Yeah.
Coi cái trận chót tại cái sân vận động nổi tiếng của Pháp là Saint-Denis. Trước hết là phải phân tích các bảng. Hiện giờ thì chúng ta thấy là 24 đội được vào tham dự và chia làm 6 bảng, mỗi bảng có 4 đội. Thì chúng ta thấy là bảng A là bảng được coi như là chủ nhà, trong đó Pháp là mở màn trong cái trận ngày 10 tháng 6 tới. Thì cái trận đầu tiên là Pháp lại gặp lại Lomali nữa. Là chúng ta còn nhớ rằng trước cái EK 2008, nhưng mà phải thì Pháp và Lomali gặp nhau. Lúc đó thì dường như là tay cầu thủ nổi danh Benzema của Pháp tại đó gặp Chiu của Lomali. Hai đội đó kết gục nhau rất là kịch liệt, nhưng mà hai đội không có được bàn thắng và cuối cùng lại bị loại, không được vào được vòng thứ 8. Pháp lần này sẽ cố gắng phải tìm cách là chọn ngay trận đầu tiên gặp Lomali là phải hạ bởi Lomali, may ra hy vọng là sẽ cùng với Thụy Sĩ để đi tiếp qua vòng thứ 8. Thụy Sĩ và Pháp sẽ đi tiếp tục. Riêng bảng B thì ta thấy Anh và Nga được coi như là xuất sắc trong cái vụ này, trong khá nhất. Wales và Slovakia thì chỉ là hai cái quốc gia mới có thể bắt đầu tham dự thôi. Tôi nghĩ rằng hai đội này không thể nào mà tranh cái Anh và Nga được để đi tiếp được hết. Riêng bảng C thì phải nói là bảng xuất sắc. Hai tuyển thủ rất là xuất sắc là Đức và Ba Lan. Đức có cầu thủ nổi tiếng như là Thomas Müller. Kỳ này mà gặp cái Ba Lan như cầu thủ rất là độc đáo, rất là còn trẻ, đó là Robert Lewandowski, hiện giờ đá cho đội của Bayern của Đức đó. Thì ba tôi hy vọng rồi đội Đức sẽ đi xa hơn và sẽ dẫn Ba Lan đi theo trong những cái điều kết tới. Ukraine và Bắc Ireland, hai nước vẫn chưa được có những cầu thủ xuất sắc nào khác hết.
Trong ba bảng còn lại, thưa anh Trần Hữu Sơn, liệu có đội tuyển nào sẽ gây bất ngờ và đã gây bất ngờ, và chúng ta cần phải chú ý những đội banh nào trong mùa Euro 2016?
Nhìn lại cái bảng D, cái bốn đội tuyển coi như gần như ngang ngửa nhau, chỉ có Tây Ban Nha ít rồi một chút là nó mạnh hơn mà thôi. Nhưng mà nên nhớ rằng Cộng hòa Czech không phải là dễ, và Thổ Nhĩ Kỳ, nhất là những cái giai đoạn chót này, Thổ Nhĩ Kỳ lên rất là mạnh, và Croatia cũng không tồi, cho nên Tây Ban Nha, Croatia có cơ hội hơn vào đi tiếp. Bảng E là cái bảng mình được coi như là khó khăn và cũng là rất là hào hứng. Anh biết rằng Bỉ, cái đội Bỉ năm vừa rồi đã đang hiện giờ đang đứng đầu của bảng phân chia của FIFA, rồi gặp lại trực tiếp liền với lại đội Ý, là đội rất là mạnh, đội đã từng có cái gọi là thủ rất là vững chắc. Và nên nhớ là cái VK vừa rồi cũng vào chung kết nữa, cho nên Bỉ gặp ngay Ý cả một trận đầu tiên coi rất là hào hứng. Ngoài ra Á Nhĩ Lan không được mạnh lắm, nhưng mà Thụy Điển cũng phải là một lực niềm yếu. Sự ngang ngửa này tôi hy vọng rằng Bỉ và Ý sẽ tiếp tục trời này nhau đi xa hơn nữa, đi vào trong vòng tứ kết. Bảng cuối cùng đó là bảng F. Có những mà một điểm đặc rất là ngạc nhiên, đó là Iceland hay là nước Ban Lan ấy, là một quốc gia chỉ cách khoảng vào 300.000 dân số thôi, mà cũng đội tuyển cực kỳ giỏi, rất là giỏi. VK kỳ trước đã từng vào vòng loại rồi, đã bước thêm một bước rất là xa rồi. Chỉ có 300.000 người mà có được 11 tay tuyển thủ như vậy, chúng ta phải nói là rất đáng phục. Hãy so sánh với Trung Quốc, đây 1.3 tỷ người mà tìm ra 11 người, chưa có để vào giải Á Châu cũng như giải thế giới nữa, thì chúng ta phải rất là ngưỡng mộ cái đội thủ này. Iceland đã từng hạ Hà Lan 2 lần như vậy đó. Chưa có thể tưởng tượng, một trong những cái cầu thủ nổi tiếng đó là Sigurdsson. Sigurdsson là một tay rất là xuất sắc. Và nhớ rằng cái Iceland mặc dù rất là nhỏ như vậy, nhưng mà hàng năm như vậy nó đi gỡ tuyển thủ ra, cả hàng trăm tuyển thủ ra nước ngoài đá cái nước châu Âu rồi. Do vậy mà họ lấy kinh nghiệm của đó và dần dần mà trở thành một trong những cái đội rất là xuất sắc. Và tôi nghĩ rằng trong cái bảng F này có bốn đội như là Bồ Đào Nha, Iceland, Áo và Hung Gia Lợi, thì Bồ Đào Nha và Iceland sẽ tiến xa hơn nữa. Tại sân Saint-Denis của Paris thì với một cái số lượng chứa gần 80.000 khán giả, người ta sẽ chờ đợi là vào trận chung kết Đức sẽ gặp một trong bốn đội sau đây, hoặc là Bỉ, rồi Ý, Bồ Đào Nha, để và cuối cùng là một đội rất là Đức hoặc là một trong mấy cái đội này sẽ lãnh giải thưởng 27 triệu euro để giành trở thành đoạt giải vô địch năm 2016 tại Pháp. Nhớ được điều nhưng mà nói như vậy đó, nhưng mà thật ra cái gì nào cũng có sự bất ngờ và giải chót hết, kể cả trên sân cỏ. Chính vì sự thay đổi này là một yếu tố rất là hào hứng cho giới tâm mộ bóng đá. Và chúng tôi hy vọng là chúng tôi hẹn chúng quý vị khán giả là ngày 10 tháng 7 năm 2016 tại sân Saint-Denis để coi cái hồi kết cục.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Trần Hữu Sơn, nhà bình luận bóng đá nghiệp dư tại Hòa Lan. Tạp chí thể thao đầu tiên của năm 2016 đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình cuối tuần tới.